This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra sở thuế là chị Đài Thi. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Đài Thi. Chị Đài Thi có khỏe không ạ?
Đài Thi rất khỏe, cảm ơn Hoàng Thủy. Đài Thi xin chào Hoàng Thủy cũng như chào quý vị thính giả Đài Sài Gòn Dallas Radio.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đài Thi đã dành thời gian cho chương trình Thuế vụ và những điều cần biết trên đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Thưa chị, là nếu mà nói về thuế đó là có rất là nhiều những cái câu hỏi mà Hoàng Thủy cũng như là quý vị thính giả rất là muốn biết. Và trong cái thời gian vừa qua thì cũng nghe có việc là sở IRS cũng sẽ mướn thêm rất là nhiều nhân viên để mà coi lại những cái hồ sơ và có thể là phải audit lại rất là nhiều hồ sơ. Thì cho nên là cái ngày hôm nay Hoàng Thủy muốn biết về các loại mà về mà hình phạt thuế đó thưa chị, thì chị có thể chia sẻ các loại mà hình phạt thuế và cái nào bị phạt nặng hoặc nhẹ ra sao được không thưa chị?
Vâng, Đại Thi sẵn sàng chia sẻ vấn đề đó. Và như Hoàng Thủy nói đúng là bây giờ sở thuế mới được một cái số ngân quỹ rất là lớn, thêm 80 tỷ đô để mướn thêm rất nhiều nhân viên. Thì đương nhiên là trong đó họ sẽ mướn nhân viên mà trả lời điện thoại với lại giải quyết các hồ sơ thuế của mình cho lẹ hơn. Tại vì hồi nãy giờ mấy năm nay là mình gọi vào, từ hôm mà lúc mà dịch tới bây giờ mình gọi vào là không có người trả lời, hoặc là mình phải chờ rất là lâu, thì cái tình trạng đó nó sẽ được thay đổi khá hơn rất là nhiều. Nhưng mà cùng lúc đó sở thuế cũng dùng cái số tiền 80 tỷ đó để mướn nhân viên, để mà đại khái là đi lùng kiếm những người mà trốn thuế hoặc né thuế hoặc thiếu thuế mà không trả. Thì họ sẽ đi lùng kiếm mình siêng năng hơn chứ không phải là chậm chậm như hồi đó nữa. Thì bây giờ nói về tiền thiếu thuế đó quý vị, khi mà chắc chắn là quý vị đã bị kiểm thuế rồi, hoặc là chắc chắn là quý vị đã không đóng thuế, cái mình thiếu mà mình không đóng, hoặc là mình không khai mà để cho sở thuế nó đoán đại là mình sẽ thiếu bao nhiêu và nó bắt mình phải trả số tiền đó. Khi mà chắc chắn là mình bị cái số tiền thiếu thuế đó rồi đó, thì hôm nay thì Đại Thi xin chia sẻ là cái số tiền mà thiếu thuế của lúc đầu đó mà mình để đó, mình không trả lời, mình không làm gì hết, thì một thời gian sau nó sẽ lên rất là cao, và thậm chí có thể là nó tăng lên gấp đôi luôn. Thì tại sao? Tại vì nó có những cái hình phạt khi mà mình không trả đúng ngày đúng giờ, mình không khai thuế đúng ngày đúng giờ, hoặc là có nhiều lý do gì nữa đó, thì là cái tiền phạt nó sẽ cứ tăng dần. Thì Hồng Thủy biết không, mình sở thuế nó có 6 loại hình phạt. Đa số là hình phạt tiền thôi, nhưng mà có một loại thứ 6 là, và Thi sẽ chia sẻ hình phạt 1, 2, 3, 4, 5, xong rồi cái thứ 6 là cái mà vừa phạt tiền và vừa đi tù nữa. Thì bây giờ nói cái đầu tiên đó, là cái hình phạt đầu tiên nhất đó, là đa số là người ta không có chịu khai thuế, đúng ngày hoặc là khai trễ hoặc là không khai chút nào hết, thì như vậy á, cái tiền phạt đó là tiền phạt tội không khai, khai trễ cũng cho là không khai, thì nó phạt 5% mỗi tháng và tối đa là 25% cái tiền mình thiếu. Ví dụ mình thiếu 1.000 đồng thuế mà mình không khai đúng thì là mỗi tháng mình bị phạt 5%, thì có nghĩa là phạt 50 đô. Thì 5 tháng là 250 đô là nó phạt như vậy. Nhưng mình trễ 1 năm nó cũng phạt 250 đô thôi, tại vì luật thuế nó giới hạn tiền phạt chỉ là 25% tối đa cho cái tội mà không khai hoặc khai trễ. Rồi, cái tội thứ hai, cái tiền phạt thứ hai là mình không trả. Tức là hai cái tội này nó khác nhau, Hằng Thủy. Mình không khai thuế có nghĩa là mình bị phạt cái tội không khai, nhưng mà đương nhiên mình không khai thì mình không trả, thì nó tội, cái tội thứ nhì đó là cái tội không trả, nó dành cho những người không khai hoặc là khai rồi nhưng mà không có gửi tiền vào trả tiền thuế, thì cái tiền này nó gọi là failure to pay, tức là không chịu trả hoặc trả trễ đó. Thì cái tiền này nó chỉ 0.5% mỗi tháng. Tức là mình trở lại cái ví dụ mà 1.000 đồng á, mình thiếu mà mình không trả, thì là mình bị phạt chỉ có 5 đồng mỗi tháng thôi. Và mình phạt tối đa là 25%, có nghĩa là tối đa nó chỉ phạt mình 250 thôi. Thì cái 250 hồi nãy á, cũng cái tiền phạt mà mình không khai đó, cái 250 đó là mình phạt 50 một tháng, là chỉ cần 5 tháng thôi là mình được lên cái, mình bị lên cái tối đa 250 rồi. Nhưng mà cái tiền mà không trả đó thì phạt có 0.5%, cho nên là cái 250 này là mình khoảng chừng 4 năm á, 4 năm nó mới lên 250. Mình trả 10 năm sau nó cũng 250 thôi. Đó là mình cho cái số tiền mà thiếu thuế 1.000 đồng đó Hằng Thị. Rồi cái thứ ba, cái tiền phạt thứ ba là ai cũng bị và không bao giờ xin giảm bỏ được hết đó, là cái tiền nó gọi là tiền lãi suất, là tiền lời đó. Thì tiền lời nó tùy theo nó thay đổi hoài à, tức là thị trường mà lên xuống tiền lời như thế nào thì sở thuế cũng sẽ lên xuống theo, nhưng mà thông thường thì 4, 5, 6, 7, 8% là tiền lời cho cái số tiền thiếu mình không trả. Cái tiền lời nó không có tối đa, tức là mình càng để lâu thì tiền lời nó càng tăng. Rồi cái thứ tư đó, cái hình phạt thứ tư đó là tội mình khai thuế sai. Sai mà sai nhiều đó nha. Ví dụ như là sai khoảng 20%, đây có nghĩa là ví dụ như Hoàng Thủy mình khai như thế nào đó, mà đáng lý ra cái tiền thuế của mình là mình phải thiếu 1.000 đồng tiền thuế. Mà mình khai làm sao á, mình thiếu còn có 800. Tức là sẽ khác biệt là 20% á. Thì khi mà sở thuế nó kiểm thuế mình á, hoặc là nó tìm được cái bằng chứng là mình cái tiền đóng thuế mà mình khai đó nó giảm đi khoảng 20%, thì nó gọi là mình khai sai đó. Mà 20% trở lên như vậy đó thì nó sẽ phạt mình 25%. Còn cái này phần toán nó hơi nhiều một chút, nó hơi rắc rối một chút. Nếu mà Hoàng Thị có thắc mắc đó thì cho Đà Thị biết nha. Ví dụ mình thiếu một ngàn đồng.
Có nghĩa là nếu mà từ 20% trở lên là nó nhiều rồi, là mình bắt đầu là mình sẽ bị phạt, đúng không thưa chị?
Phạt cái tội khai thuế sai.
Dạ. Còn nếu mà lỡ mà dưới 20% thì không sao hết.
Chỉ không có bị cái tiền phạt này.
À, chị chỉ cần phải đóng thêm thôi ạ.
Đóng thêm mới trả tiền lại.
À, dạ vâng.
Đúng rồi. Thì cái tiền phạt này là nó phạt mình một lần thôi. Ví dụ mình thiếu 1.000 đồng thì nó phạt mình 25%, tức là phạt 250 một lần thôi. Thiếu 10.000 thì nó phạt 2.500. Nó cứ như vậy một lần thôi, chứ không có kéo dài theo 5 tháng gì chứ, một lần như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ nha. Hoàng Thị cứ nói đi.
Có nghĩa là cái hồi nãy chị nói đó, là nếu như mà mình trả tiền thuế bị thiếu, mình phải trả cái tiền lời thì mình phải trả hoài cho tới khi nào mình trả đủ.
Đúng.
Còn bây giờ là cái tiền phạt trong cái trường hợp này, mà nếu mà mình khai mà mình khai sai và cái số tiền mình khai sai nó cao hơn với cái số tiền mình đã đóng là 20%, thì mình chỉ cần phải đóng một lần một thôi. Nhưng mà nếu như mà mình không có đóng cái tiền này đó, thì nó có cộng dồn vào và nó có tính cái tiền lời nữa không thưa chị?
Tiền lời vẫn, tiền lời lúc nào nó cũng tính cho tất cả những gì mình còn đang thiếu sổ thuế. Tiền lời là nó tính theo, mình nói là giống như theo cái hóa đơn vậy, hóa đơn tổng cộng mình thiếu 5.000 thì cứ tiền lời nó cứ đổi lên, nó không còn biết tại sao ra 5.000 đó hay là 1.000 đó hay là mấy trăm đó, nó không cần biết. Tiền lời là hễ mình còn thiếu là mình phải còn trả tiền lời.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Rồi, rồi cái tội thứ năm, bây giờ là nó hơi càng nặng thêm nha, cái tội mà mình khai gian. Hồi nãy là mình khai sai, mình không biết mình làm lỗi lầm gì đó hoặc là mình sơ hở cái gì đó, đại khái là mình chỉ là khai sai thôi. Còn bây giờ là cái tội gian lận. Cái gian lận thì là nó không có theo phần trăm, ví dụ mình khai sai 10%, 20%, nó không cần biết, nó chỉ biết. Sở thuế chỉ biết là họ có bằng cớ là mình khai gian. Ở đây ví dụ mình nói một cái ví dụ rất là đơn giản, rõ ràng là mình đi làm, mình có thâu tiền, đi làm hoặc là mình có cơ sở thương mại, mình có tiền thu nhập vô và mình giấu nó đi. Hoặc là mình không có được trừ cái khoản thuế nào đó mà mình đem, mình không có giấy hóa đơn hay là một cái một tờ công tra, một cái tờ lease, một cái tờ cái gì đó, không hợp đồng, mình không có cái gì hết trơn mà tự nhiên mình dựng lên một cái số đó, tôi ký hợp đồng với người đó, tôi trả cho người đó một năm 70.000. Cái đó, những cái đó mà sở thuế nó có bằng cớ là mình gian lận thì nó phạt mình 75%.
Wow, bây giờ dữ vậy đó hả chị?
Thiếu 1.000 đồng nó phạt 750 mà... thì cộng lại là 1.750.
75% đó là đã tính luôn cái phần tiền thuế mà mình đã đóng chưa hay là chỉ tính cái phần mà mình đã gian lận thôi ạ?
À? Phần mình gian lận.
Dạ trên cái phần mình gian lận thôi.
Và nó không có giới hạn nha. Nó không có giới hạn, tức là cứ 75% nó mình thiếu 1 triệu, mình nói chuyện này chuyện quá đáng thôi, thiếu 10.000, 100.000, 1 triệu, nó cứ như thế nó cộng 75% lên. Nó nhân lên mà một lần thôi, chứ không phải là nhiều lần, không phải là cho mỗi năm nha. Ví dụ như năm đó thì phạt 75%, rồi năm sau 75% cho mỗi năm.
Nhưng mà có những cái trường hợp mà Hoàng Thị thấy là ngoài cái tiền phạt ra mình phải bị đi tù nữa, là trong trường hợp nào thưa chị? Cũng là
đó là trường hợp đúng, đó là trường hợp thứ sáu này, là thì muốn chia sẻ với Hoàng Thị và quý vị, nó gọi là fraud, cố tình gian lận. Thì cố tình đây là hồi nãy cái 75% cũng là cố tình, nhưng mà cái cố tình mà có đi tù á, nó có dính líu tới cái phần mình trốn thuế. Mình rõ ràng là mình trốn thuế, mình là không có làm bổn phận công dân Mỹ đó, đại khái là vậy. Mình cố tình mình tham gia những cái nhóm mà thành lập, như kỳ trước mình có nói chuyện thành lập một cái trust đó, thật sự nhớ không? Mình không biết thì thôi, nhưng mình cố tình để mình trốn thuế suốt đời, hay là mình trốn thuế 10 năm, hay là có những cái hành động cố tình đó mà sở thuế có trách nhiệm phải có bằng cớ nha, chứ không phải là mình, sở thuế nó tìm ra được bằng cớ mình cố tình á, thì đây là một cái tội hình sự rồi, cho nên là nó sẽ đưa mình ra tòa xử xong xuôi hết. Thì tiền phạt á, không cần biết số tiền là bao nhiêu nha Hoàng Thủy, tiền phạt á, cho cá nhân á là 100.000 đô, và cho những cái tập đoàn cơ sở thương mại là 500.000 đô, cộng thêm 5 năm tù.
Trời ơi, nhiều dữ vậy ha.
Đúng, rất nhiều, rất nhiều, cho nên là đôi khi
cái số họ không có quan trọng là người ta khai gian bao nhiêu, mà nó là
đúng,
mà nó bắt buộc là phải đóng tiền phạt nhiều tới như vậy luôn.
Đúng, bởi vì cái đây là một cái tội hình sự, cho nên họ thấy muốn làm gương cho mọi người đó. Và tòa sẽ xử rất là gắt gao, chứ không có dễ đâu. Cái này là phải kiếm luật sư đại diện cho mình, để cho chứng minh là mình không có cố tình trốn thuế. Muốn phạt mình khai thuế sai, muốn phạt mình khai thuế như thế nào đó cũng được, nhưng mà đừng để sở thuế kết tội mình là cố tình gian lận và trốn né thuế. Tránh thuế thì ai cũng biết tránh, mình biết luật hay là ai biết luật thuế chỉ cho mình tránh cái này trừ cái nọ, làm cái tránh thuế ai cũng làm được, nhưng mà nó
cố tình mình trốn á, là nó nặng vô cùng luôn. Ví dụ mình nói mình trốn, mình không đóng, mình bỏ chạy luôn, mình về Việt Nam, mình ở 10 năm. Cái đó là cái cố tình đó nha. Rồi chẳng hạn như có những người cố tình thì họ nói rằng là họ không cần phải đóng thuế, họ không muốn là một công dân Mỹ, họ không muốn gì đó, cho nên họ nói họ chỉ muốn ở đây thôi chứ không đóng thuế. Tụi Mỹ nó có những cái nhóm làm những cái chuyện đó, bởi vì nó nói là nó cãi là đóng thuế là phạm hiến pháp của Mỹ, không có bắt buộc người dân đóng thuế, cho nên nó ra những cái nhóm như vậy rồi rủ nhau không đóng thuế, sợ thuế dí hoài, bắt những cái người đó hoài, tiền phạt đó, cho cá nhân đó, nó nặng vô cùng luôn. Hoàng Thủy ơi, 100.000 đô cho cá nhân đó. Nhiều khi mình đâu có thiếu thuế 100.000 đâu, mình thiếu thuế rất ít, nhưng mà cái 5 năm tù là cái mà coi như là đi làm mình cũng mất việc, hoặc là nó có nhiều cái khác lắm, có cái thành tích sổ bị đen tù tội rồi. Nhiều khi mình xin những cái chương trình gì nó không cho, mình vào quốc tịch Mỹ cũng không được, đại khái như vậy.
Trời ơi,
cho nên là
quý vị phải cẩn thận, mình đi khai thuế mình phải cẩn thận, rất là cẩn thận, tại vì mình cái việc mà những cái người mà khai thuế giúp giùm cho mình á, họ bị phạt là cái chuyện của họ rồi, và mình vẫn phải bị phạt chung luôn, đúng không thưa chị?
Đúng, bởi vì mình là người ký tên.
Dạ vâng.
Mình là ký tên, mình nói mình chịu tất cả mọi trách nhiệm, cho nên cái đó là phần đó của mình.
Vậy mình có thể xin được không thưa chị, nếu mà trong cái trường hợp mà mình bị phạt á thưa chị, mình có thể xin giảm hoặc là mình xin bỏ hay là như thế nào không thưa chị?
Có chương trình, nó có nó có một loại chương trình mà nếu mình có lý do chính đáng, tùy theo cái hình phạt nha. Ví dụ như mình không khai thuế được thì nó phạt như nãy chị nói là 5% mỗi tháng, hoặc là mình không trả được bởi vì mình bệnh hoặc gia đình có vấn đề, mình không có tiền trả hay gì đó. Tiền lãi suất là không bao giờ xin được. Nhưng mà những cái tiền mà nó phạt mình không khai, khai trễ, không trả hoặc trả trễ, hoặc là mình khai sai, như nãy là tôi nói là khai sai mà khoảng 20% trở lên đó, thì là nó phạt mình. Những cái đó mình có thể có những cái lý do chính đáng. Nhưng vấn đề khai sai đó mình nói rằng là mình không hiểu luật, hoặc là cái văn phòng khai thuế họ không có giải thích cho mình rõ ràng thì mình không có biết. Mình cứ có một cái lý do gì đó chính đáng mình nói thì mình xin họ. Đây là một cái khi chia sẻ một cái bí quyết. Thường thường á, lần đầu tiên, nó gọi là first time penalty đó, lần đầu tiên mình bị phạt á, thì là mình rất là dễ xin sở thuế họ tha cho mình bởi vì mình không hiểu. Lần thứ hai thì cũng xin được đâu, nhưng mà lần đầu á, thì rất là dễ, thì đó mình xin được. Những cái tội mà khai gian, cố tình rồi này nọ đó, thì cái đó là không xin được bởi vì họ có những cái sở thuế họ đưa bằng cớ, họ có bằng cớ hết rồi, họ mới ấy. Cái đó là mình chỉ nhờ luật sư đại diện cho mình rồi cãi được bao nhiêu cãi, cái tự mình đó, mình không xin sợ thuế giảm được. Hôm nay có một cái tin cách đây tuần rồi, có một cái tin rất là nóng thì muốn chia sẻ với Hoàng Thủy và các quý vị là Quốc hội vừa mới cho sợ thuế miễn phạt cho những ai không khai thuế trên năm 2019 và 2020. Hai năm đó là hai năm bị dịch, cho nên nhiều người giấy tờ không có hoặc bệnh hoặc lý do gì đó họ vẫn chưa khai thuế, cho tới bây giờ họ vẫn chưa khai. Thì trong hai năm đó, 2019 và 2020, nếu quý vị khai từ đây, quốc hội mới vừa chấp nhận cái luật đó mới vừa tuần rồi. Nhưng mà họ cho quý vị tới cuối tháng 9 nha, 30 tháng 9 tháng tới này nè, những ai chưa khai thuế cho năm 2019 và 2020 á, thì phải khai ngày từ đây tới 30 tháng 9 phải khai để mà thoát cái tiền phạt mà không chịu khai đó, hoặc khai trễ đó. Cái tiền phạt nó cũng đỡ lắm á, 5% cho mỗi tháng thì quý vị đi cứ nghĩ đi, nó nhân lên rất là nhiều. Thì đương nhiên là tối đa nó phạt quý vị có 25% thôi, nhưng mà 25% cộng thêm tiền mình không chịu trả, công khai tiền sao mình trả, rồi cộng thêm tiền lời, cộng này kia lên nó nhiều lắm. Cho nên là cái tiền mà mà công khai đó, cho 2019-2020 đó, và thì chắc chắn là đa số quý vị đã khai rồi, cũng như Hoàng Thủy là mình khai hết rồi ha Hoàng Thủy. Nhưng mà những ai vì lý do gì đó chưa khai thì còn một tháng nữa để khai để mà thoát được cái tiền phạt đó nha.
Oh wow, nhưng mà bây giờ là coi như là chỉ được là ưu tiên cho cái năm này thôi đúng không thưa chị?
Năm này
có nghĩa là cái hồi nãy chị mới nói là được cái mình chưa khai thì bây giờ mình có thể tranh thủ khai để tránh cái tiền phạt là
đúng cho năm 2019-2020 thôi.
À 2019-2020 thôi. Còn
đúng,
còn
đúng.
Nếu mà ai
2021 không
thì
được
bị phạt. Có nghĩa là cái tiền phạt nó sẽ tính, ví dụ như bây giờ 2019 đi, mình chưa có khai thuế mà cái năm 2019 là mình đóng 1.000 tiền thuế. Thì cái tiền phạt mà hồi nãy chị nói là 25% là 250 đồng. Là một lần phạt. Một lần một thôi là mình phạt do mình làm khai thuế trễ. Và sau đó đó là họ sẽ tính thêm 5% của mỗi một năm mình không khai thuế nữa đúng không thưa chị?
Đúng. Cái tiền bây giờ Hoàng Thủy hỏi lại câu đó.
Dạ, coi như là bây giờ là mình năm 2019 mình chưa khai. Tại hồi nãy chị nói là nếu mà mình không thay cái tiền mà mình không có đóng thuế là mình bị trả cái tiền penalty fee là 5%.
0.5%. Mình không trả, mình không đóng vào trước hoặc mình không trả gửi cái check vào là 0.5% thôi. 0.5% cho mỗi tháng. Và tối đa là 25%.
Ồ, 0.5% chứ không phải là 5% là coi như là chỉ có 0.5% thôi.
Đâu, đúng rồi, .5% cho mỗi tháng nha.
Mỗi
cho
tháng.
Cho 1 năm tới 12 tháng.
Vậy là coi như là 1 năm là tới 6% lận, chứ không phải là 5% nữa. Thì 6% đó là rồi cộng 29, 21, 20, 21, vậy là coi như là 4 năm rồi, chưa đóng. Thì cứ nhân tiếp vô nữa, là cộng tiếp vô nữa, thì coi như 24%.
Đúng.
Rồi cộng thêm cái 250 mà mình phạt một lần do mình không khai thuế nữa. Nhưng mà bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa là vì họ đã ra cái luật là xí xóa.
Xí xóa cho năm 2019-2020 thôi nha.
Dạ vâng, còn ai mà trả 2020-2021 thì phải ráng chịu.
Thì ráng chịu, đúng rồi.
Oh wow. Rồi. Vâng, mà thật sự ra Hoàng Thủy không nghĩ là có ai mà có cái tại sao mà mình không có đóng thuế, không có làm thuế tới lâu tới như vậy được thưa chị. Thường ở đây
cái vấn đề cái vấn đề này Hoàng Thủy, đôi khi người ta có vấn đề gì người ta chỉ sơ sót một năm thôi, nhưng mà cái tâm lý này Hoàng Thủy, khi một năm rồi đó nó đại khái là nó đè nặng trong đầu mình, chình chịch mình lo lắm, rồi tới năm sau cái mình nói chết rồi, bây giờ nếu mà khai thuế năm này năm sau này thì cái năm trước mình cũng phải khai mình thiếu bao nhiêu, mình phải đóng rồi năm sau mình phải đóng rồi năm, tức là họ bị dồn. Đa số theo chị thấy đa số những người có vấn đề mà nặng cái sợ thuế mà thiếu mà vài chục ngàn cho tới vài trăm ngàn là bởi vì họ để dồn từ năm này qua năm nọ, mà bắt đầu từ một năm thôi, bắt đầu từ một năm rồi cái nhiều cái vấn đề cái nó cứ họ cứ để họ né đó, họ sợ cái họ né, họ để nó quăng góc. Rồi cái năm sau nó dồn cái sau cùng cái họ không biết đường nào tính nữa, là nó đi vào cái con đường mà mình nói là tù tội á.
Vâng, có một cái này mà Hoàng Thủy cũng để ý nha, có rất là nhiều người, đặc biệt là những người mà Việt Nam mà mới qua đó, họ hay cái hiểu lầm cái W-2 á thưa chị, vì trong đó là nó trừ thuế sẵn rồi thì người ta nghĩ là cái chuyện đó là đã khai thuế rồi. Hồi xưa Hoàng Thủy nhớ là lúc mới qua cũng nghĩ giống như vậy, nhưng mà thực sự ra là không có phải. Và trong cái trường hợp đó, ví dụ như mình mới qua, mình có thể sử dụng cái đó là cái lý do để xin sở thuế được không thưa chị?
Nếu mà mình bị phạt á hả?
Dạ.
Thì nếu bị phạt đúng thì mình xin được, như hồi nãy đại thi chia sẻ với Hồng Thủy đó, là mình nếu mà lần đầu mình bị phạt á thì là mình cứ nói là mình không hiểu luật, mình không biết, mình hiểu lầm. Cho nên là sở thuế nó phá cái nó liền à. Rất dễ.
Nhưng mà cái đó mình phải gặp trực tiếp một cái người nhân viên ở sở thuế hay là có một cái form nào để mà mình có thể điền và mình fax cho họ không thưa chị?
Mình có một cái, đúng ra đó là lá thư mình viết cho họ, mình xin họ abate, tức là xóa cái nợ đó, abate là A-B-A-T-E, cái chị update đó là mình xin họ họ xóa bỏ đi. Thì mình viết một lá thư thôi, mình giải thích cho cái năm đó bởi vì mình đi hiểu lầm như thế nào đó. Rồi họ sẽ trả lời, họ sẽ xóa ra thôi. Rất là dễ, không có cái gì khó khăn trong cái vấn đề cái năm đầu tiên hết.
Vậy
nhất là cái số tiền nó không có nhiều lắm á.
Vậy mình không có cần cái form gì hết, mình chỉ cần viết cái lá thư. Và thường các chị khi mà mình gửi thư cho sở thuế như vậy, mình phải viết như thế nào để họ biết cái hồ sơ của mình thưa chị? Chỉ cần họ tên, địa chỉ thôi hay sao ạ?
Không, tại vì mỗi năm á, là nó đứng riêng. Cho nên là mình viết thư mà lúc nào mình cũng để tên mình, số an sinh xã hội mà bốn cái số sau cùng thôi nha. Đặng nhỡ thư có thất lạc thì người ta không biết địa chỉ và cái năm thuế, cái năm mà mình muốn nói, chẳng hạn mình muốn họ giải quyết cho mình năm 2021 thì mình viết năm 2021. Chứ họ không thể nào mà họ lục hết hồ sơ của mình ra, họ coi cho ô, mình muốn xin cái gì cho năm 2017 hay 18 hay 19, họ không thể nào họ đoán được. Và họ lại viết lại, họ hỏi mình một lần như vậy, nó đi thư qua thư về mấy tháng trời luôn. Thật thử ra bất cứ cái vấn đề gì khi mà chị viết thư cho sở thuế, lúc nào cũng để cái năm thuế mà mình muốn nói. Tôi trả tiền thuế mà sợ tới khác cái check của tôi rồi mà chưa có để là tôi khác thì mình phải nói là năm nào. Năm thuế là rất là quan trọng, vô cùng quan trọng.
Có một cái nữa là khi mình trả check đó thưa chị, họ nhận thư trễ hay là họ bỏ cái thư của mình trễ hay là họ họ deposit trễ thì mình không có biết. Nhưng mà cái vấn đề là cái lúc mà họ cash cái check, họ deposit cái check của mình á, là nó đã trễ hơn so với cái ngày mà due date của mình. Và trong cái trường hợp đó thì mình bị phạt. Làm cách nào để mà mình xóa được cái phạt đó thì cũng tương tự phải viết thư giống như chị nói.
Phải viết thư, mà thứ nhất cái gì là mình có, khi mình gửi thư cho sở thuế lúc nào cũng vậy nha, phải gửi thư certified mail, tức là thư có mình gọi là gì Hồng Thủy? Là bưu điện mình
có thư bảo đảm.
Thư bảo đảm mình phải gửi, mình không cần họ khi nhận được họ phải ký tờ giấy gì đó rồi cái tờ giấy nó gửi trả về cho mình không có cần. Mình chỉ cái biết là lá thư nó bưu điện nó đã gửi ra và nó đã đến nơi, nó đã giao cho sở thuế rồi, mình chỉ cần biết bằng cớ như vậy thôi. Thì mình gửi thư bảo đảm là như vậy. Lúc nào viết thư cho sở thuế cũng như vậy. Nếu mà Hồng Thị có cái bằng cớ là mình đã viết thư, là mình đã gửi thư bảo đảm thì chỉ đưa ra cho nó, viết thư cho nó rồi họ sẽ xóa. Còn nếu mình không có thì cũng viết thư, cũng giải thích đi là mình đã gửi đúng ngày, đúng giờ, ngày đó nhưng mà tại vì sở thuế họ giải quyết cái hồ sơ của Hồng Thị chậm cho nên là bây giờ họ phạt mình, nói mình khai trễ. Cứ thử đi.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đề thi rất là nhiều. Và một câu hỏi cuối cùng trước khi rời chương trình là cái việc mà hồi nãy giờ mà Hoàng Thủy với lại chị đề thi mà nói chuyện về cái phạt đó thưa chị, bây giờ có cái cách nào để mà mình tránh được cái bị phạt không thưa chị?
Cái đầu tiên là đề thi xin khuyên quý vị cũng như Hoàng Thủy á, là mình không cần biết thuế mình thiếu hay không, mình cứ khai đi, giấy tờ mình chưa đủ cũng được, mình cứ khai đi. Tại vì cái phạt mà không khai hoặc khai trễ nó nặng quá, 5% mỗi tháng nha Hoàng Thủy. Mỗi tháng thì quý vị, mình nhân lên bao nhiêu tháng thôi, mình chỉ cần khai thuế trễ 4 tháng thôi. Ví dụ tháng 4 mình không khai mà tháng 8 mình khai là nó phạt 20% rồi. Cho nên làm gì làm, mình cứ khai rồi mình sẽ sửa đổi sau.
Hồi nãy chị mới nói là 0.5% đúng không?
0.5 là mình không trả. Chứ còn mình không khai, mình không gửi cái mẫu thuế vô là 5% mỗi tháng.
Ồ, vậy nếu mà tính ra là không khai và không trả luôn là thành 5.5 rồi.
Đúng, đúng vậy, đúng rồi. Còn chị hay đó, tổng kết là dùng cho chị về hay, đúng rồi. Không khai là 5% mỗi tháng và không trả là 0.5, cho nên cộng lại là 5.5 mỗi tháng.
Nhưng mà hai cái phần này vẫn là maximum 25% thôi hay là chỉ có cái mà hồi nãy chị nói là cái 0.5 là
25%? No, 25% là cho mỗi một cái hình phạt riêng, không có chung với nhau.
Ồ, vậy là có nghĩa là cái 0.5 đó là cũng phải tới 25%, rồi cái 5% đó cũng maximum 25%, rồi cộng lại
đúng.
Nếu mà lỡ mà không trả hoài hoài luôn là thành 50% lận đó thưa quý vị.
Cộng tiền lời.
Rồi chưa kể, rồi còn chưa thể còn cộng thêm tiền lời nữa. Và cộng thêm cái tiền phạt một lần 25% nữa.
một lần 25% cái đó nếu mà mình khai sai nhiều.
Nhưng mà nếu mà mình khai trễ, cái đó là chừng nào mình khai sai nhiều thì mới là 25%. Quá nhiều con số để quý vị phải nhớ, cho nên là cái chuyện đơn giản nhất để quý vị tránh hết tất cả những cái con số bị phạt này là khai đúng ngày, đúng giờ, trả tiền đúng ngày, đúng giờ. Không trả tiền kịp thì gọi xin. Chứ đừng bao giờ làm im với sở thuế, và quý vị không thể nào mà im với sở thuế được nha thưa quý vị. Nhận thư không hiểu, phải viết thư hỏi lại. Trong trường hợp là mình không có cái gọi được trực tiếp thì mình phải viết thư. Và cái địa chỉ là cũng là cái địa chỉ mình sẽ gửi về cái check cho sở thuế luôn đúng không thưa chị?
À, tùy cái trường hợp, ví dụ như mình là cá nhân á, thì đúng rồi mình gửi, nhưng mà ở đây thì mình gửi cho Austin. Nhưng mà business á, là gửi qua bên tiểu bang khác, bên Utah, bên Austin, Utah. Cho nên là tùy cái trường hợp, Hằng Thủy ơi, nhưng mà đa số là đi về Austin á.
Oh, wow, dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi
nhiều. Nhưng mà Hằng Thủy nói đúng rồi. Làm gì làm cũng phải khai thuế nha, bởi vì cái tiền phạt mà không chịu khai á, 5% mỗi tháng quá cao quý vị. Phải khai thuế.
Ủa nhưng mà trong cái trường hợp những người lớn tuổi mà họ chỉ có nhận Medicare, tiền hưu thôi thưa chị, thì tới cái mức nào họ mới bắt buộc phải bị khai thuế ạ?
Những người mà lương thấp hoặc là không có nhận thì họ không có phải khai. Bây giờ thì không có nhớ cái số đó lắm, nhưng mà đại khái là dưới 10,000 đó là mình không có phải khai.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Vâng, hôm nay hỏi chị Đại Thi nhiều quá cho nên là hơi cái thời gian hơi bị lố giờ chút xíu. Vâng, cảm ơn. Mỗi lần mà nói tới chuyện mà thuế là Hoàng Thủy có rất là nhiều những cái câu hỏi muốn hỏi chị Đại Thi. Vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình Thuế vụ và những điều cần biết trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Xin mời chị gửi lời chào đến quý vị thính giả ạ.
Đại Thi rất hân hạnh chia sẻ những cái chương trình về thuế với quý vị, và xin hẹn quý vị và Hằng Thủy tuần tới. Nhớ hỏi thêm nhiều câu hỏi thật hay nha.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi. Và xin chào, chúc sức khỏe chị Đại Thi và chúc chị có một ngày, một tuần làm việc mới vui vẻ ạ. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra sở thuế Đài Thi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.
Dòng máu lạc hồng 4.000 năm.